Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta tưởng nhớ Đức Maria, mẹ giáo hội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 34. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thần mẫu, bà Maria vợ ông Clôpát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhắc xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay thứ hai sau đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Đức Maria là mẹ của Hội Thánh, Mater Ecclesiae. Đây là lễ mà Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thêm vào lịch chung Roma vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, tự hành trong toàn thể giáo hội, để như thêm một lần nữa nhấn mạnh vai trò thiêng liêng của Đức Maria với Hội Thánh của Chúa Giêsu, với các tín hữu, và nhất là qua lời ủy thác của Chúa Giêsu trên thập giá, như trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Trình thuật bên chân thập giá Đức Giêsu của Thánh sử Gioan cho thấy mẹ đã đón nhận lời chối đầy yêu thương của Chúa Giêsu con mẹ, và nơi người môn đệ được Chúa sủng ái, mẹ đã tiếp nhận mọi người như những người con phải được tái sinh vào đời sống thần linh. Từ đây, trong sắc lệnh lễ nhớ buộc này, Đức Hồng y Robert Sara, người đứng đầu bộ phục tự khi ấy, đã viết: "Như thế, mẹ đã trở nên người mẹ từ ái của Hội Thánh, đã được tái sinh trên thánh giá khi Chúa Kitô trao ban thần khí. Trong khi đó, cũng nơi người môn đệ yêu dấu, Chúa Kitô muốn tất cả các môn đệ thay mặt người thể hiện tình yêu thương đối với Đức Maria, người trao gửi để họ đón nhận mẹ trong tâm tình thảo hiếu kính yêu. Chúa Giêsu ủy thác Thánh Gioan cho Đức Mẹ như người con được tái sinh vào đời sống thiêng liêng mà chỉ có mẹ mới làm được. Như thế, đây không phải đơn giản là lòng sùng kính mẹ, cầu nguyện với Đức Trinh Nữ với tước hiệu này, nhưng là tuân theo ý muốn của Chúa Giêsu, vì điều này được truyền lại cho chúng ta từ Kinh Thánh, rằng Chúa Giêsu với những lời tuyên bố ngay lúc cận kề cái chết, xin Đức Maria mẹ người chăm sóc Hội Thánh của người và chăm sóc mỗi người tín hữu chúng ta, Đồng thời, Chúa Giê-xu cũng mời gọi mỗi người phải cảm thấy được ở trong mối tương quan tình con thảo với mẹ Maria. Đây là lý do tại sao trong diễn từ của Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ sáu, hôm bế mạc kỳ họp thứ ba của Công đồng Vatican thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 1964, đã khẳng định, trong cuộc sống trần thế, mẹ đã thể hiện hình ảnh hoàn hảo của người môn đệ Chúa Kitô, nên mẫu gương cho mọi nhân đức, và nét sống của mẹ phản ánh trọn vẹn các mối phúc thật được Chúa Giêsu Kitô rao giảng. Bởi đó, trong đời sống đa dạng và sinh hoạt đầy năng động của mình, toàn thể hội thánh phải noi theo mẫu gương của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, người đã trọn vẹn sống theo gương mẫu Chúa Kitô. Mừng lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội hôm nay, chúng ta xin Chúa ban thêm sức mạnh để có thể bước đi trên con đường làm chứng tá cho Chúa Kitô theo mẫu gương xin vâng thánh ý Chúa tuyệt vời của Mẹ Maria, cách riêng trong tháng hoa kính mẹ này. Nhận biết rằng dù bất xứng, dù yếu hèn, nhưng chúng ta vẫn luôn ngước nhìn lên mẹ với đôi mắt bừng sáng niềm tin tưởng và lòng yêu mến của những người con. Nếu xưa kia mẹ đã trao cho chúng ta Đức Giê-xu là nguồn mạch ân sủng bởi trời, thì nay mẹ không thể không dành tấm lòng hiền mẫu của mẹ cho hội thánh, đang khi hội thánh Chúa Kitô nỗ lực hướng đến một giáo hội hiệp thành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Lạy mẹ Maria, mẹ là người có phúc vì mẹ luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và sống cho thánh ý của người. Xin mẹ giúp chúng con là con cái mẹ cũng tìm được cõi phúc như mẹ khi sống trong sự tín thác vào Thiên Chúa quan phòng và mau mắn thi hành thánh ý Chúa với trọn niềm yêu mến. Amen.
Suốt cuộc đời mẹ thực thi ý Chúa, mẹ từng sống một đời hiệp hành cùng Giê-xu cứu thai. Mẹ đã với thánh Giuse vươn xây gia đình, xin mẹ dạy con biết câu thế tình, hằng chung chinh xây hạnh phúc.
Kinh Roma, Đức Hồng Y Parolin giải thích sứ vụ hòa bình của Đức Hồng Y Sipi.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin trấn an về sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Và tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy bế giảng năm học. Sau đây là phần tin chi tiết với phần trình bày của Duy Thủy và Di An. Tin Roma, Đức Hồng Y Parolin giải thích sứ vụ hòa bình của Đức Hồng Y Zuppi. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, sẽ là người đối thoại với Ukraine cũng như với Nga trong sứ vụ hòa bình về chiến tranh Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tuyên bố như trên hôm 26 tháng 5 vừa qua với hãng tin ADN Kronos ở Ý về việc Đức Hồng Y Zuppi, cũng là Tổng giám mục giáo phận Bologna, được Đức Thánh Cha Francisco ủy thác nhiệm vụ giúp làm giảm căng thẳng trong tình hình chiến tranh giữa Nga và Ukraine, với sự cộng tác cùng phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ vui mừng vì sự sẵn sàng của Nga đối với sáng kiến của Tòa Thánh, và cho biết đang suy nghĩ về ngày gặp gỡ. Ngài cũng nói rằng, sứ vụ hòa bình mà Đức Giáo Hoàng ủy thác cho Đức Hồng Y Zuppi là tìm cách tạo một bầu không khí, một môi trường có thể đưa tới những tiến trình hòa bình. Tôi vui mừng vì sự sẵn sàng của Moscow tiếp đón phái viên của Đức Giáo Hoàng, nhưng điều này không thay đổi gì đối với nòng cốt của sứ vụ. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Telemundo bằng tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ, truyền đi ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ukraine tuyên bố không cần những người trung gian vì chính phủ nước này cảm thấy mình ở thế mạnh nhờ Âu Châu và Mỹ. Ký giả phỏng vấn nhắc đến lời Tổng thống Zelensky của Ukraine trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha chiều ngày thứ Bảy 13 tháng 5 vừa qua tại Vatican. Ông nói là không cần trung gian hòa bình, nhưng yêu cầu Đức Giáo Hoàng theo công thức hòa bình của Ukraine. Đức Giáo Hoàng có nghĩ Nga cũng phải theo công thức đó để có hòa bình hay không? Đức Thánh Cha đáp, đó không phải là giọng điệu trong cuộc nói chuyện. Tổng thống Ukraine đã xin tôi một ân huệ lớn, xin Ngài cố gắng lo cho những trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga. Họ không mơ những cuộc trung gian lắm, vì khối Ukraine thật là rất mạnh, toàn Âu Châu, Mỹ. Nói khác đi, họ có một sức mạnh riêng rất lớn. Tổng thống Ukraine cảm thấy đau khổ và xin sự cộng tác để đưa các trẻ em Ukraine trở về nước. Ký giả hỏi tiếp, Ngài có nghĩ Nga phải trả lại các lãnh thổ cho Ukraine hay không? Đức Thánh Cha đáp, đó là một vấn đề chính trị. Hòa bình sẽ đạt được khi nào hai nước có thể nói với nhau, hoặc trực tiếp, hoặc qua những người khác.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin trấn an về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trấn an về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Báo chí cho biết, sáng ngày thứ Sáu, 26 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bị sốt nhẹ nên đã phải hủy bỏ các cuộc tiếp kiến. Lo âu về tin này, giới báo chí đã hỏi Đức Hồng Y Parolin, nhân vật thứ hai tại Tòa Thánh sau Đức Giáo Hoàng, thì được cho biết Đức Giáo Hoàng bị mệt. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Ngài đã có một ngày làm việc rất mệt mỏi. Ban chiều, người ta nói với tôi là Đức Giáo Hoàng đã gặp rất nhiều người trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ với Liên trưởng Scholas Occurrentes. Ngài đã muốn chào tất cả mọi người, và có lẽ đến một lúc nào đó, sức kháng cự của Ngài bị giảm. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp giới báo chí bên lề buổi giới thiệu tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh cuốn sách do Đức Hồng Y Eduardo Vigano biên soạn với tựa đề Các vị giáo hoàng và các phương tiện truyền thông. Việc soạn thảo và đón nhận các văn kiện của các vị giáo hoàng Pio thứ 11 và Pio thứ 12 về điện ảnh, phát thanh và truyền hình. Giới báo chí nhận xét rằng, sáng thứ Năm ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã có dấu hiệu mệt. Ngài đã tiếp các giám mục Ý gồm đại diện các giáo phận tiến hành trong tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục thế giới về đồng hành sinh. Ngài tiến vào hội trường và đọc ngay bài diễn văn và không đợi Đức Hồng Y Zuppi chủ tịch đọc lời chào mừng. Sau diễn văn, Đức Thánh Cha về thẳng nhà trọ Thánh Marta và không bắt tay chào các giám mục tham dự kiện. Sáng hôm 27 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị do tạp chí văn minh công giáo Civita Cattolica ở Ý và Đại học Công giáo Georgetown ở Mỹ, cả hai đều thuộc dòng tên tổ chức tại Roma về đề tài thẩm mỹ hoàn cầu và trí tưởng tượng công giáo. Các tham dự viên gồm các thi sĩ, văn sĩ, những chuyên gia giảng cảnh và đạo diễn điện ảnh từ các nơi trên thế giới. Được biết, thứ hai ngày 29 tháng 5 này, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Tổng thống Ý Sergio Mattarella và sau đó ngài sẽ trao tặng Tổng thống giải thưởng Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy bế giảng năm học. Vào lúc 17 giờ thứ sáu ngày 26 tháng 5 vừa qua, Học viện Thánh Phêrô Lê Tùy thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức thánh lễ bế giảng năm học 2022-2023 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ sự. Hiệp dân trong thánh lễ có quý cha, quý sơ bề trên các hội dòng và sự hiện diện của toàn thể quý học viên lớp cử nhân thần học mục vụ và lớp sơ cấp thần học mục vụ giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã nhấn mạnh lời Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô: "Anh có yêu mến thầy không?" Câu trả lời của Phêrô: "Thầy biết con yêu mến thầy" là lời nhắc nhở mỗi học viên hãy luôn sống tinh thần yêu mến. Ba lần Phêrô khẳng định tình yêu với Chúa cũng là ba lần các học viên xác định cách chắc chắn mục đích học của mình: học để biết Chúa, học để sống trung thành và học để yêu mến Chúa nhiều hơn. Lời yêu mến là lời mà mỗi chúng ta phải nói và sống mỗi ngày với Chúa và với tha nhân. Lời ấy thôi thúc mỗi học viên hãy mau mắn sống và thực thi lời Chúa. Năm học đã khép lại và những điều học được trên ghế giảng đường sẽ là hành trang cho các học viên mang vào từng môi trường sống cụ thể. Sống tinh thần phục vụ, khiêm nhường và yêu mến của những người môn đệ Chúa Kitô trở nên những chứng nhân của Ngài trong cuộc sống. Được biết, ngày 25 tháng 5, các học viên trong học viện đã có chuyến hành hương Thánh Tử Đạo Francisco Xavier Nguyễn Cần tại giáo xứ Sơn Miên và tới thăm hai giáo họ thuộc giáo xứ Đoàn Lữ là giáo họ Cúng Thượng và giáo họ Cửa Suối. Năm học 2022-2023 đã khép lại. Ước mong mỗi học viên Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, nhiều kỷ niệm đẹp trước khi bước vào một năm học mới.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.
Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Ngài vĩ đại, Sự vĩ đại của Ngài thể hiện sự thường tồn vĩnh cửu. Ngài vĩ đại hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng. Núi Thánh Người thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu. Thật tốt khi chúng ta đánh giá cao sự vĩ đại này, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ có xu hướng giảm thiểu Thiên Chúa vô hạn xuống mức độ có hạn của chính con người chúng ta. Cầu nguyện theo Thánh Định 48. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa, Thiên Chúa vĩ đại, Đấng giải thoát và bảo vệ Sion, cũng sẽ cứu thoát và bảo vệ chúng ta luôn mãi trong sự hùng vĩ của chính Ngài. Đồng thời, chúng ta cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa và kể lại tình yêu ấy cho các thế hệ mai sau. Thật dễ dàng để thấy một ngọn núi tượng trưng cho Chúa như thế nào. Cao vời, rộng lớn, hùng vĩ, uy nghi và trường tồn. Ở nơi đó, mọi thứ xung quanh đều được nhìn thấy. Tất nhiên, Chúa không chỉ ở nơi núi Sion, một cảnh tượng bên ngoài đó, mà còn hiện diện ở khắp mọi nơi, ở chính trong cõi lòng của chúng ta. Đó là điều tác giả Thánh Huỳnh muốn nhắm tới. Núi Sion Bồng Lai cực Bắc là kinh thành của Đức Đại Vương. Giữa các lâu đài của Sion, Thiên Chúa tỏ ra chính người là thành lũy. Rõ ràng, cảnh núi Sion ở đây đang mời gọi và hướng chúng ta, không chỉ hướng về đền thánh trần gian, nhưng là hướng về Jerusalem thiên quốc. Dân Thiên Chúa tỏ ra niềm vui và hạnh phúc lớn lao khi được ở trong đền thánh thiên quốc này. Trái ngược với dân Thiên Chúa, các vị vua chúa khác cũng cùng nhau đến núi Sion. Nhưng mục đích của họ là tập hợp và tiến quân. Tuy nhiên, mới thấy thành, họ đã sững sờ kinh ngạc, quá hãi hùng võ chạy thoát thân. Tất cả những điều này mô tả phản ứng của những người luôn cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi trước lẽ thật sâu thẳm trong cõi lòng, đang bị phơi bày ra trước ánh sáng của Thiên Chúa trong ngày Chúa đến. Quả thật, những gì chúng ta chỉ được nghe thấy xưa nay, giờ đây chính chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy. Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy, trong thành trì Chúa Tể Càn Khôn, trong thành trì Thiên Chúa, Chúa ta thờ. Người củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. Niềm vui của người công chính làm cho họ bình an khi đến trước tòa Chúa. Trong khi đó, những kẻ dữ sẽ run sợ, muốn thoát thân không dám ra gặp Chúa. Những người đẹp lòng Chúa sẽ kể lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Cảm nghiệm về tình yêu thương của Chúa sẽ trở thành sự thực hành và niềm vui của chúng ta. Chúng ta sẽ không ngần ngại kể ra giữa nơi đền thánh, kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc sống. Khi chúng ta có Chúa trong tâm hồn, thì cuộc sống của chúng ta tràn ngập niềm vui. Và chúng ta biểu lộ điều ấy bằng việc không ngớt lời ca tụng Thiên Chúa. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng người khen Ngài khắp cõi lừng vang. Bài Thánh Huỳnh kết thúc ở tại Sion với lời mời gọi như thách thức. Hãy đi vòng Sion dọc theo tường lũy, đến tháp canh xem được bao nhiêu. Hãy để tâm quan sát tường thành, các lâu đài ngắm xem cho tỏ. Rồi kể lại cho thế hệ tương lai rằng, chính người là Thiên Chúa, đời đời là Thiên Chúa chúng ta, người lãnh đạo chúng ta đến muôn thuở. Thiên Chúa, đấng giải thoát và bảo vệ Sion, là Thiên Chúa thường tồn vĩnh cửu, hằng có đời đời. Và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta từ cõi chết sang cõi sống vĩnh hằng. Lạy Chúa là đấng lãnh đạo chúng con đến muôn đời muôn thuở. Trong mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho thân xác Đức Kitô trở thành ngôi đền thánh, không bởi tay người phàm làm ra. Chúa cũng đã đặt người làm đá tảng để xây dựng thành thánh Jerusalem mới là giáo hội, bằng những viên đá sống động là chúng con. Ước gì thánh đô này thành trung tâm tinh thần của thế giới, thành núi đá sừng sững trước sức tấn công của ác thần, và thành nơi con cái Chúa tìm vào nương ẩn, để tận hưởng tình thương của Chúa, và ca ngợi danh thánh Chúa đến muôn đời. Xin Chúa cho chúng con cũng biết dọn lòng ra trước thiên nhan Chúa, bằng việc luôn luôn hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương, và kể lại cho thế hệ tương lai rằng Chúa là Thiên Chúa, đấng lãnh đạo chúng con đến muôn đời muôn thuở. Amen.
Chúa là niềm vui, nâng đỡ những ai nhọc nhằn, trở che những ai khờ hàng, và dịu dắt những người lầm than. Chúa là niềm vui, rất chia khổ sâu biết người, rất chia gánh nặng cuộc đời, trong Chúa coi lòng
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.